Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 39 với đề tài Mến yêu nhà Chúa phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thi Thiên 84 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đêm đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mặt. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới. Sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài.
Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta đã học rất nhiều về nguyên tắc thờ phượng đã được thiết lập trong Kinh Thánh và mặc khải cho chúng ta để làm theo. Vấn đề thờ phượng là một vấn đề rất lớn, rất quan trọng và rất sâu nhiệm, được Kinh Thánh dạy dỗ rất kỹ lưỡng, và chúng ta trong loạt bài này, chúng ta chỉ có thể đụng tới một phần rất nhỏ mà thôi. Cho nên thường xuyên chúng ta phải trở lại với vấn đề thờ phượng để học hỏi thêm, để lời Chúa đụng tới chúng ta, thay đổi tấm lòng chúng ta và biến chúng ta trở thành những người thờ phượng đẹp lòng Chúa. Vì trọng tâm của đời sống của một người tin Chúa, một người được cứu là thờ phượng Chúa trong đời này và mãi mãi trong đời sau. Và sự thờ phượng định nghĩa đời sống đức tin, thẩm định đời sống đức tin và cũng là bằng chứng chắc chắn của đức tin thật được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày. Nghĩa là nếu mà chúng ta muốn đo lường sự liên hệ của một người đối với Chúa, chúng ta có thể thấy được trong đời sống thờ phượng của người đó. Tôi không nói về thói quen đi nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật, chắc chắn có điều đó, nhưng đời sống thờ phượng bày tỏ rất nhiều hơn, sâu nhiệm hơn, chắc chắn hơn, của một sự liên hệ thâm sâu với Chúa, đáp ứng với lời của Chúa về chính Ngài với tất cả lòng trân quý thân thương. Hơn nữa bày tỏ ra trong thái độ vâng phục lời Chúa, vì sự thờ phượng xoáy chuyển cả một con người và là cái neo của đức tin và neo của tấm lòng người đó đối với Chúa. Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, như chúng ta đã nói, chúng ta đã đối diện với sự thờ phượng trong nhiều khía cạnh khác nhau, đã học hỏi và hy vọng cũng đã áp dụng những nguyên tắc rất rõ ràng mà lời Chúa ban cho chúng ta. Đây là những nguyên tắc dạy dỗ uốn nắn và bắt buộc đời sống và sự thờ phượng của chúng ta trong sự vâng phục và trong sự vui mừng trước Chúa. Nhưng còn một khía cạnh rất quan trọng nữa mà hôm nay chúng ta muốn đụng tới và học hỏi trong sự thờ phượng trước mặt Chúa, trong đời sống đáp ứng với lời của Chúa và trong thói quen của đời sống đức tin, đó là cảm xúc của tấm lòng trong sự thờ phượng. Cảm xúc của tâm lòng trong sự thờ phượng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, cũng là kinh nghiệm mà chúng ta cảm nhận thường xuyên khi đến thờ phượng Chúa, nhưng khó để mà thẩm định như là một nguyên tắc thuộc linh, cũng khó để mà diễn tả hay định nghĩa hoặc hướng dẫn, vì làm thế nào để chúng ta có thể thẩm định cảm xúc, nhất là phải phân biệt cảm xúc thiêng liêng, nghĩa là những cảm xúc đến từ động cơ thiêng liêng từ nơi Chúa, là công việc và kết quả của Đức Thánh Linh vận hành trong lòng chúng ta khi đến thờ phượng Chúa, không phải cảm động nhất thời, không phải cảm động của con người, không phải cảm xúc riêng tư, nhưng là một sự xoay chuyển toàn bộ của con người từ trong tâm trí đến linh hồn đến thể xác và đến cả cảm xúc nữa. Và đây là khía cạnh của sự thờ phượng mà Thi Thiên đoạn 84 chúng ta vừa nghe đọc, giúp để chúng ta học tập gây dựng trong sự thờ phượng của mình đối với Chúa, và cũng học tập để diễn tả ra trong sự thờ phượng trước Chúa, và cũng là nguyên tắc để chúng ta phân biệt cảm xúc thật, cảm xúc từ công việc Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống qua đức tin. Một sự xoáy chuyển của tấm lòng trong đam mê đối với Chúa, một sự ngợi ca trong huyền nhiệm của kinh nghiệm lẽ thật mà Đức Thánh Linh tạo nên trong tấm lòng khi chiêm ngưỡng Chúa. Vì chúng ta hiểu rằng sự thờ phượng đụng tới cả toàn con người, và con người của chúng ta chắc chắn có phần cảm xúc, có phần rung động của con tim, có sự vui mừng đậm sâu trong tấm lòng khám phá sự diệu kỳ cao quý của Chúa. Cho nên trong bài học hôm nay chúng ta xác nhận rằng cảm xúc là một phần rất quan trọng trong sự thờ phượng trước mặt Chúa, và những cảm xúc này phải được thánh hóa bởi lời của Chúa trong sự làm việc của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta sẽ theo lời và theo cách diễn đạt của Thi Thiên 84 này, để học tập bày tỏ tình cảm, sự trân quý, cảm xúc yêu thương của chúng ta đối với Chúa và dâng lên trước mặt Ngài như thức hương có mùi thơm như của tế lễ đẹp lòng Chúa. Thi Thiên 84 bắt đầu. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Trước khi đi vào chi tiết mầu nhiệm của Thi Thiên này, có một vài điều nhỏ cần nói về chỗ đứng của Thi Thiên trong sự thờ phượng. Sách Thi Thiên là những bài ca thờ phượng Chúa được dâng lên trong các buổi lễ thờ phượng trước mặt Ngài. Đức Thánh Linh đã hướng dẫn cách đặc biệt, đã hà hơi cấu tạo lời hằng sống của Chúa qua một số tác giả sách Thi Thiên gồm 150 bài hát. Tôi dùng chữ Đức Thánh Linh hướng dẫn đặc biệt và hà hơi để nhấn mạnh rằng tiến trình sáng tạo các sách Thi Thiên, các bài ca Thi Thiên cũng đồng một tiến trình và bản chất của sự mặc khải Chúa như trong các sách kinh thánh khác. Đây là sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Đây là sự hà hơi của Chúa và sự hình thành lời Chúa được diễn đạt qua các bài ca Thi Thiên. Nhưng để hiểu các bài Thi Thiên thì phải hiểu theo cách của một bài ca, của thi văn, của âm nhạc, khác hơn với cách chúng ta đến với những sách trình bày mặc khải về lẽ đạo, chẳng hạn như thơ Roma, thơ Ê-phê-sô hay là các sách Tin Lành như sách Giăng hay là sách Ma-thi-ơ. Thi Thiên được truyền lại cho chúng ta qua văn viết, cho nên ngữ vựng và văn phạm cũng rất quan trọng. Nhưng vì là tác phẩm thơ văn, là những bài sáng tác âm nhạc, cho nên là một sự tổng hợp của đầu óc, tư tưởng, suy nghĩ và tấm lòng, cảm xúc. Đây là sự mặc khải nắm lấy cả tâm hồn, cả thân thể vật chất lẫn linh hồn, tâm linh. Điều tôi muốn nói đó là ý nghĩa của các bài Thi Thiên không phải chỉ đến từ những ngôn từ, văn phạm, từ ngữ được diễn tả mà thôi. Nhưng ý nghĩa cũng được gói ghém trong những phần lên xuống của âm nhạc, những sự chuyển tiếp từ phần này đến phần kia, ngay cả những chỗ yên lặng. Nói về chỗ yên lặng, khi chúng ta đọc Thi Thiên và thấy những chữ như là Sela, đó là phần yên lặng. Cũng như trong những bài hát của chúng ta, phần âm nhạc có những chỗ nghỉ, yên lặng, thì đó cũng là những phần quan trọng để hiểu và đáp ứng với những lời Thi Thiên. Vì là âm nhạc, vì là bài hát, cho nên Thi Thiên đụng tới tấm lòng, đụng tới cảm xúc trong tấm lòng. Tôi không biết là dùng chữ đụng tới đam mê của tấm lòng thì có chỉnh hay không. Chữ đam mê Nó đến cảm xúc có vẻ hơi cuồng si, cho nên khó sử dụng trong vấn đề liên hệ đến Chúa hay là liên hệ đến sự thờ phượng. Nhưng tôi muốn nói tới một sự say mê, một sự đáp ứng thâm sâu của tấm lòng. Chữ sốt sáng thì thường được dùng trong hội thánh, nhưng nói về thái độ phục vụ làm việc, ít khi nào chúng ta nói hát một cách sốt sáng. Nhưng chúng ta hiểu rằng có sự thờ phượng, ca ngợi dốc đổ cả tấm lòng, hát thờ tôn Chúa hết lòng, hết cảm xúc. Và đó là cách mà chúng ta đến với đoạn thi thiên. Vì chúng ta vừa phải thấy lẽ thật qua lời của thi thiên, đồng thời cảm nhận cảm xúc diễn tả đối với Chúa qua giai điệu của thi thiên, dầu chúng ta không nghe được tiếng âm nhạc. Cho nên sách thi thiên là một sách thách thức cho sự giảng dạy. Cho nên quý anh chị em phải giúp tôi bằng cách để tấm lòng nối kết với các lời thi thiên, cầu xin Đức Thánh Linh làm việc trong ơn hướng dẫn của Chúa, để như khi chúng ta nghe những bài hát quen thuộc thì chúng ta hát thầm theo, chúng ta gợi nhớ trở lại, chúng ta nối kết với tấm lòng. Thì đó cũng là cách nghe giảng về sách thi thiên, đặc biệt là đoạn 84 này. Có lẽ đó là điều mà tôi khuyến khích anh chị em phải làm, đó là hát theo lời của bài hát thi thiên, ngâm nga theo trong lòng, để khám phá trở lại ý nghĩa sâu xa của lời bài hát thi thiên và cũng cảm nhận sự xoáy chuyển đặc biệt sâu nhiệm mà Đức Thánh Linh đang muốn nắm lấy cảm xúc của chúng ta để dâng lên Chúa như của lễ trong sự thờ phượng. Thi thiên 84 là đoạn thi thiên diễn tả cảm xúc sâu xa của người thờ phượng, tương tự như thi thiên 42 và 43. Nó lên tấm lòng khắc khoải đối với Chúa, mong đợi Chúa, chờ đợi Chúa, khát khao thì giờ thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa đối diện với lẽ thật của Ngài. Đây là thi thiên thờ phượng, thi thiên bày tỏ tấm lòng thờ phượng. Thật ra đây là một thi thiên gọi là thi thiên hành hương, được con dân Chúa sử dụng khi cùng nhau trên đường hướng về Sion, hướng về Jerusalem để thờ phượng Chúa trong những ngày lễ trọng đại. Thi thiên 84 này không được sắp chung với các bài thi thiên hành hương thờ phượng, thường được gọi là các bài thi thiên đi lên từng bậc, đoạn 120-134. Nhưng thi thiên 84 cũng là một thi thiên giúp đỡ, chuẩn bị, hướng dẫn tấm lòng con dân Chúa đến sự thờ phượng Chúa và diễn đạt sự phước hạnh mầu nhiệm được ban cho những người đến với Chúa trong sự thờ phượng, bày tỏ niềm vui của những người hành hương về thành thánh Jerusalem, đền thờ Chúa, để cùng với đoàn dân đông con cái Chúa thờ phượng Ngài. Thi thiên 84 được ghi chú là bài hát dành cho ban hát thờ phượng. Đây là thi thiên được viết cho thầy nhạc chánh sử dụng, nghĩa là nhạc trưởng hướng dẫn ban hát thờ phượng. Cho nên chúng ta hiểu đây là một bài hát thờ phượng được dùng trong khung cảnh trang nghiêm của đền thờ, diễn đạt bởi ban hát thờ phượng, nhưng cũng là bài hát mà con dân Chúa dùng trên đường đi đến đền thờ, hát trong sự nối kết của gia đình của con dân Chúa trên đường thờ phượng. Thêm một điểm nữa, chúng ta không biết tác giả là ai. Có những bản dịch chú thích thơ David làm, có những bản dịch khác chú thích thơ con cháu Cô-rê làm, cho nên chúng ta nói rằng tác giả thì không chắc là ai, tác giả vẫn còn vô danh. Lý do một số các nhà giải kinh cho rằng David là tác giả là vì cảm xúc thờ phượng được bày tỏ một cách rất thâm sâu, thích hợp với bản tính và bản chất của David là người thờ phượng Chúa và tấm lòng ao ước hoài bão của ông trong sự gây dựng đền thờ nhà Chúa. Chúng ta nhớ lại rằng David là người ấp ủ một hoài bão xây dựng đền thờ cho Chúa, dầu không được phép nhưng chính ông là người đã chuẩn bị tất cả mọi sự, tất cả những vật liệu, tất cả những chương trình bài vẽ để Salomon có thể xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. David cũng là một nhạc sĩ tài ba, chính ông cũng đã sáng tác rất nhiều thi thiên trong số 150 thi thiên mà chúng ta đang sử dụng. Đúng ra ông là tác giả của đại đa số thi thiên. David là người trưởng thành trong đức tin, là người xu hướng tấm lòng về chuyện thiêng liêng và là người có sự liên hệ mật thiết với Chúa. Cho nên cũng dễ để mà cho rằng David là tác giả của thi thiên 84. Do vậy chúng ta có những chú thích khác đặt tác giả thi thiên này là con cháu của Cô-rê, là những người Chúa sử dụng trong vấn đề hướng dẫn thờ phượng con dân Chúa, cho nên cũng rất hữu lý nếu đây là tác phẩm của con cháu Cô-rê dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta muốn nói ra những chi tiết này chỉ vì thi thiên 84 là một thi thiên rất đặc biệt và rất thích ứng để thẩm định nguyên tắc thờ phượng Chúa trong tâm thần, lẽ thật và cảm xúc. Chúng ta cũng muốn cẩn thận không nhấn mạnh tính cách đặc thù của thi thiên 84, vì tất cả các bài thi thiên đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời, sự mặc khải của Chúa cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta vào trong sự thờ phượng Chúa. Đức Thánh Linh làm công việc đời đời của Chúa trong sự hướng dẫn các tác giả thi thiên viết những bài thi thiên dâng Chúa. và Chúa đã tể trị và chủ động các đề tài khác nhau, những cấu trúc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, cách diễn đạt khác nhau của tất cả các bài thi thiên. Cho nên chúng ta không muốn nhấn mạnh rằng thi thiên 84 đặc biệt hơn những thi thiên khác. Nhưng chúng ta có thể nói rằng con dân Chúa đáp ứng một cách đặc biệt với một số các thi thiên. Cũng như khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta gạch dưới một số các câu gốc để ghi nhớ cách đặc biệt cho chính mình. Trong các bài thi thiên, chúng ta có thể nói rằng thi thiên 23 là thi thiên phổ thông hơn hết. Thi thiên 103 nói về phước hạnh và ân huệ của Chúa đem đến sự vui mừng hơn hết. Thi thiên 119 đặc biệt sâu nhiệm nói về lời của Đức Chúa Trời. Thi thiên 51 bày tỏ lòng đau thương thống hối. Và thi thiên 84 mà chúng ta đang học hôm nay là thi thiên đặc biệt giúp đỡ trong sự thờ phượng, yêu mến nhà Chúa. Tôi đã trình bày nhưng muốn nhắc lại bối cảnh để chúng ta có thể hiểu thi thiên này. Đây là thi thiên hành hương được sử dụng trên con đường đi đến sự thờ phượng Chúa tại Jerusalem. Hành hương thờ phượng là một truyền thống sâu đậm đầy ý nghĩa cho con dân Chúa. Các gia đình con dân Chúa từ các làng xóm xa xôi bắt đầu con đường đi lên Jerusalem để thờ phượng Chúa. Họ ngừng lại dọc đường, đóng trại dọc đường. Càng đi thì càng thêm đông. Và trên con đường đi đó thì những bài ca này được sử dụng, hát chung với nhau trong tập đoàn con dân Chúa, lên đồi xuống dốc, băng sông đi qua các thung lũng, nối kết tấm lòng con dân Chúa với nhau và nối kết tấm lòng con dân Chúa trong sự thờ phượng. Thi thiên 84 này tóm tắt lại tấm lòng vui mừng của những người đang trên đường đi đến thờ phượng Chúa, cũng như tóm tắt lại sự đau buồn của những người không thể đi được với sự khắc khoải khát khao cho cơ hội được ra mắt Chúa tại đền thờ của Ngài. Cho nên chúng ta có thể đưa ra một dàn bài tổng quát để đi qua phần Kinh Thánh này. Tôi dùng ngôn ngữ cá nhân để thiết lập 4 phần trong dàn bài này. Bài học của chúng ta chủ đề Mến yêu nhà Chúa, 4 phần. Thứ nhất, tôi thương kính nhà Chúa. Thứ hai, tôi mong đợi nhà Chúa. Thứ ba, tôi trông cậy nơi nhà Chúa. Và thứ tư, tôi chọn nhà Chúa. Tôi thương kính nhà Chúa, tôi mong đợi nhà Chúa, tôi trông cậy nơi nhà Chúa và tôi chọn nhà Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Tôi thương kính nhà Chúa. Điểm đầu tiên nói về một sự nối kết cá nhân, một sự đáp ứng cá nhân giữa tấm lòng với nhà của Chúa, với nơi thờ phượng Chúa. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta bắt đầu, đó là sự nối kết cá nhân. Dầu sự thờ phượng Chúa với dân sự Chúa ngày xưa nơi đền thờ, hay là của chúng ta thời nay trong nhà thờ là sự thờ phượng của cộng đồng tập thể, nhưng sự nối kết trước hết và trên hết phải là một sự nối kết cá nhân giữa tấm lòng của người thờ phượng với đối tượng là chính Chúa. Tác giả của Thi Thiên 84 bắt đầu với sự nối kết của tấm lòng của ông đối với Chúa và sự thờ phượng Ngài, được hội tụ trên ý nghĩa của nhà của Chúa, đền thờ của Chúa đối với chính ông. Cho nên để bắt đầu sự học hỏi của chúng ta về thái độ đối với sự thờ phượng Chúa, thái độ trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta cũng bắt đầu hát theo, hát thầm theo lời bài ca của Thi Thiên 84 mà tác giả đã ghi xuống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Đây là lời mở đầu của sự ca ngợi, sự ca tụng, không phải là một lời miêu tả về nhà Chúa mà thôi, nhưng là lời diễn đạt của tấm lòng, sự liên hệ của tấm lòng đối với nhà Chúa. Đây không phải là một lời miêu tả lý thuyết về nhà của Chúa, nhưng là lời diễn đạt của tấm lòng, sự rung cảm trước nhà của Chúa. Chẳng hạn như khi chúng ta đứng trước một tòa là nguy nga tráng lệ, với kiến trúc rất hoàn mỹ và công trình xây cất nhiều công phu. Và nếu chúng ta tuyên bố rằng đây là một ngôi nhà lớn rộng nguy nga hoàn mỹ, rồi bắt đầu diễn tả kích thước của ngôi nhà này, màu sắc của cổng, tường, cửa, ngõ, cách trình bày của sân cỏ, của lối đi, của vườn cây, thì người nghe chúng ta có thể thấy được ngôi nhà này, mường tượng được ngôi nhà này qua lời miêu tả của chúng ta. Nhưng thực ra không biết gì về cảm xúc của chúng ta đối với ngôi nhà này, phải không? Bởi vì chúng ta chỉ miêu tả ngôi nhà là đối tượng mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đứng trước một ngôi nhà, một kiến trúc và thốt lên rằng đẹp quá chừng, thật đáng yêu, thật đáng quý, thì người nghe có lẽ không mường tượng được cái tòa nhà đó, kiến trúc đó ra như thế nào, nhưng có thể mường tượng được tấm lòng của chúng ta, sự đáp ứng của chúng ta đối với ngôi nhà đó, sự trân quý và ý nghĩa của ngôi nhà đó đối với chúng ta. Đúng không? Và đó là sự khác biệt của cách mà chúng ta đến với câu thứ nhất của Thi Thiên 84. Đây không phải là lời miêu tả về đền thờ của Chúa, nhưng là lời miêu tả về cảm xúc tấm lòng đối với đền thờ Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Trong bản dịch truyền thống, chữ dùng là nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Đáng thương không dùng được ở đây vì mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhà Chúa không phải là đáng thương, nhưng nhà Chúa lại rất đáng yêu. Nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Và đây là chỗ diễn đạt sự liên hệ. Đây là lời bày tỏ cảm xúc. Đây là hình ảnh được miêu tả bởi tấm lòng. Đây không phải là lời nói về đền thờ của Chúa, nhưng nói về sự liên hệ của tấm lòng được bày tỏ ra trong sự nối kết, trong sự sống động, trong ý nghĩa, trong giá trị mà đền thờ của Chúa có ảnh hưởng trên cuộc đời, có tầm quan trọng trong tấm lòng và có thứ tự ưu tiên cao độ trong đời sống. Chữ đáng yêu không phải nói lên vẻ đẹp. Chữ đáng yêu nói về sự trân quý, sự thân thương, sự gần gũi, sự liên hệ. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, đền thờ của Chúa, nơi cư trú của Chúa, thật rất quý báu đối với con, thật rất tôn trọng trong lòng con, thật rất có ý nghĩa trên cuộc đời con. Con rất yêu kính nhà Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nến yêu nhà Chúa. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta đang học bài học về thái độ và cảm xúc trong sự thờ phượng Chúa với Thi Thiên đoạn 84, đề tài Mến yêu nhà Chúa. Chúng ta được nhắc nhở rằng thái độ đối với nhà Chúa, dầu là một tòa nhà vật chất cụ thể, nhưng là chỗ biểu tượng của sự liên hệ đối với Chúa và của con dân Chúa đối với nhau. Đây là chỗ đo lường rất chính xác và rất cụ thể, đến nỗi được sử dụng bởi Kinh Thánh để chứng minh sự thành tựu của lời tiên tri trên chức vụ của Chúa Giê-xu khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Sau 30 năm sống âm thầm lặng lẽ tại Nazareth với một cuộc đời hoàn toàn thánh khiết vô tội, để Đức Chúa Trời có thể sử dụng cuộc đời đó, ban cho song song với sự xưng nghĩa của một người tin nơi Chúa Giê-xu để có một đời sống hoàn toàn vô tội trước Chúa, thì Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Chúa trên mặt đất trong vòng 3 năm rưỡi. Và chức việc đầu tiên của Chúa khi Chúa thi hành công việc cách công khai trước quần chúng thì Chúa dọn sạch đền thờ tại Jerusalem. Đây là việc đầu tiên Chúa làm, và sau 3 năm rưỡi thi hành chức vụ thì việc cuối cùng Chúa làm cách công khai trước mặt dân sự cũng là sự dọn sạch đền thờ. Cho nên đền thờ đứng một chỗ hết sức quan trọng trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sách Giăng đoạn 2 bắt đầu từ câu số 13. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại mọi lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nước tôi. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, thì đền thờ của Chúa dưới sự cai quản của thầy tế lễ cả Cai-phe và trước đó ông gia mình là A-ne đã trở thành một nơi họp chợ buôn bán. A-ne và Cai-phe đã thương mại hóa hệ thống dân hiến của đền thờ, đòi hỏi các con sinh tế được sử dụng trong khi thờ phượng phải được mua qua hệ thống buôn bán tại đền thờ. Với những người ngoại bang về Jerusalem thờ phượng Chúa trong đền thờ, dân hiến cho Chúa thì việc đổi tiền cũng được đổi tại đền thờ. Và những nhà nghèo chỉ có thể dâng hiến bồ câu thì các con bồ câu này cũng được bán trong đền thờ. Vì thế khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vào trong đền thờ thì Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Thì thái độ yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời bày tỏ cách rõ ràng trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Chúa bện một cái roi bằng dây và đánh đuổi hết thảy, dẹp sạch họ ra khỏi đền thờ. Ngài vãi tiền người đổ bạc và đổ bàn của họ. Và Chúa tuyên bố đây là nhà cha ta. Đây là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đây là chỗ biểu tượng của sự thờ phượng. Đây là nơi quý báu, giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Và Chúa không thể nào cho phép những con người tham lợi, ích kỷ không đức tin này đổi nhà Chúa thành ra nhà buôn bán. Và điều mà Kinh Thánh đánh dấu bước đầu chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là tấm lòng của Chúa đối với đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi thờ phượng, là nhà cha, là nhà của Chúa. và thái độ của Chúa bày tỏ, công việc mà Chúa thi hành dọn sạch đền thờ được đánh dấu là đã làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Thi Thiên đoạn 69 câu số 9. Và lời ứng nghiệm này đã được bày tỏ cách rõ ràng, ngay cả các môn đồ Ngài cũng thấy và hiểu nữa. Vì thế sứ đồ Giăng viết, môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tôi. Sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt Đức Chúa Con là Chúa của Thế Giê-xu. Sự sốt sắng về nhà Chúa, sự sốt sắng về nơi thờ phượng Chúa, đánh dấu sự mở đầu của chức vụ Chúa của Thế Giê-xu. Thì chúng ta phải tự hỏi rằng, trong đời sống của chúng ta, có thấy rõ ràng bằng chứng về sự sốt sắng về nhà Chúa hay không? Sự sốt sắng này có thiêu nuốt cuộc đời chúng ta hay không? Có làm cho chúng ta nóng cháy đến nỗi không làm một điều gì khác cho đến khi nhà Chúa được thay đổi trở thành xứng đáng là chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời? Vì nếu không có lòng sốt sắng này, không có sự thiêu nuốt về nhà Chúa này, thì chúng ta rất dễ dàng trở thành những người đến với nhà của Chúa nhưng cho lợi của riêng mình, cho thứ tự ưu tiên tạm bợ của tấm lòng mình, và đổi nhà Chúa, biến nhà Chúa, làm nhà của Chúa thành ra nơi trộm cướp và nơi buôn bán chặt.
Nhìn chiếc xanh ta là thơm tươi, từng hàn mây êm lướt trôi, và muôn chim đưa nhau vui hót dưới trời nắng ấm khi giữa người ta. Bé em thơ tung tăng dắt nhau, chân bước mau, lòng hân hoan bên hoa lá xinh tươi màu rực rỡ. Và con xin dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen khi con ngắm xem mọi sự do nơi tay Chúa sáng tạo. Chúa vẫn chăm lo ngày đêm, từng hạt mưa rơi trên đất khô, từng hạt sương hương trên lá xanh, từng tia nắng ấm chiều lòng anh trên sông.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cùng đưa vui đôi chân bước mau, lòng hân hoan bên hoa lá xinh tươi màu rực rỡ. Và con xin dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen khi con ngắm xem mọi sự do nơi tay Thiên Chúa sáng tạo. Chúa vẫn chăm lo nên từng hạt mưa rơi trên đất khô, từng hạt sương hương trên lá xanh, từng tia nắng ấm chiều lòng anh trên sông lặng
vang lên cùng trong trái tim lời ca tụng ngợi khen Chúa Cha đầy mãn nguyện.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vang lừng trong trái tim lời ca tụng.